Chương 13. Có thể bà lão Pha Đê cũng hiểu biết chuyện này và dạy cho cô cháu gái không việc gì phải sợ hãi những đốm lửa ban đêm ấy. Hoặc phải chăng vì từng trông thấy nhiều lần ở quanh khúc sông cạn gần nhà mà Pha Đê có ý nghĩ là vị thần linh cung cấp sinh khí cho đốm lửa không hề độc ác và chỉ muốn làm điều tốt cho cô ta. Thấy đốm lửa càng tới gần, Landry càng run bần bật. Fadet liền bảo, này anh chàng ngây thơ kia ơi, đốm lửa không đốt cháy gì đâu, nếu cậu khéo cầm, cậu sẽ thấy thậm chí nó chẳng để lại dấu vết gì cả. Thế lại càng tệ hại hơn, Landry nghĩ, lửa mà lại không cháy, thì người ta biết đó là cái gì rồi, nó không thể có được từ Chúa, vì lửa của Chúa lòng lành sinh ra là để sưởi ấm và đốt cháy kia mà. Nhưng cậu giấu kín ý nghĩ của mình, không nói cho cô bé Fadet biết. Và khi thấy mình lên đến bờ sông bình an vô sự, cậu chỉ muốn bỏ mặc cô ta lại đấy và chạy biến về nhà. Tuy nhiên, không có trái tim bội bạc, cậu ta không thể chia tay mà không nói lời cảm ơn cô bé. Fanchon Fade, thế là lần thứ hai cậu giúp tớ, và tớ sẽ là đứa vô tích sự nếu không nói với cậu là tớ ghi lòng tạc dạ suốt đời. Khi cậu tìm thấy tớ, tớ ngồi chỗ kia như một thằng điên, ma trời làm tớ mệt phờ và mụ mị, không có cậu, tớ không bao giờ có thể qua sông được. Cậu rất có thể qua sông, không vất vả và cũng chẳng nguy hiểm gì nếu cậu không phải là một anh chàng ngốc. Fadet đáp, tớ không bao giờ nghĩ một anh chàng lực lưỡng như cậu đang ở độ tuổi 17 và chẳng bao lâu nữa đã có rau cầm lại sợ hãi đến mức dễ dàng như vậy, và tớ thích thấy cậu cứ tiếp tục sợ hãi như thế. Vì sao cậu lại thích Fanchon Fade? Vì tớ không hề yêu mến cậu, cô bé đáp giọng khinh thị. Và vì sao cậu không hề yêu mến tớ? Vì tớ không hề quý trọng các cậu, cô gái lại đáp. Cả hai anh em cậu, cả bố mẹ cậu, những kẻ kiêu ngạo vì giàu có và tưởng là người khác có bổn phận giúp đỡ họ, họ tập cho cậu vô ơn bạc nghĩa, Landry à. Và đối với một con người, đó là thói tật xấu xa nhất sau thói tật nhút nhát sợ sệt. Landry cảm thấy nhục nhã trước lời trách móc của cô bé, vì cậu thừa nhận trách như thế không hoàn toàn là bất công. Cậu nói, Fadet à, nếu tớ có lỗi, cậu hãy chỉ quy lỗi cho một mình tớ thôi. Anh trai tớ, bố mẹ tớ, mọi người khác trong nhà tớ đều không biết cậu đã cứu giúp tớ. Nhưng lần này, họ sẽ biết và cậu sẽ nhận phần thưởng theo ý muốn của cậu. À, cậu quá kiêu ngạo đấy, cô bé Fadet đáp. Cậu tưởng các thứ quà cáp của mình, cậu rủ sạch nợ đối với tớ. Cậu nghĩ tớ cũng như bà tớ, miễn người ta cho chút ít tiền bạc là sẵn sàng chịu đựng mọi sự bất lương và hỗn xược của thiên hạ. Này, tớ thì tớ không cần qua cáp của nhà cậu đâu. Tớ khinh tất cả những gì dính dáng tới cậu. Đã một năm nay, sau khi tớ giải thoát cho cậu khỏi một nỗi đau nhức nhối, cậu đâu có thèm nói lấy nửa lời cảm ơn và thân thiện. Tớ có lỗi và tớ đã biết lỗi, Fadet, Landry nói và không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe cô bé lập luận như vậy. Nhưng về phía cậu, cậu cũng có chút lỗi đấy. Chẳng phải tài ba gì cho lắm, cậu mới giúp được tớ tìm thấy anh tớ. Chắc cậu vừa trông thấy anh tớ trong khi tớ đang nói chuyện với bà cậu chứ gì. Và nếu có lòng tốt thì đáng lẽ không làm tớ đau khổ đợi chờ và buộc tớ phải đi vòng vèo. Đáng ra cậu, người trách tớ không có tấm lòng, cậu phải bảo tớ ngay tức thì hãy đi xuôi cánh đồng cỏ và sẽ tìm thấy anh cậu trên bờ sông. Làm như vậy cậu chẳng mất gì, thế mà cậu lại đùa giỡn với nỗi đau khổ của tớ, và cái đó làm giảm giá trị sự giúp đỡ của cậu đối với tớ. Tuy có tài đối đáp nhanh, nhưng cô bé Fadet vẫn phải trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tớ thấy cậu cố gắng hết sức để làm cho trái tim cậu thoát khỏi chuyện ân nghĩa, và để cậu nghĩ rằng cậu không nợ nần gì tớ hết. Nhưng lại một lần nữa, trái tim cậu thật cứng rắn và xấu xa vì nó không hề bảo cho cậu biết là tớ không hề đòi hỏi cậu một tí gì, thậm chí không hề trách móc thái độ vô ơn bạc nghĩa của cậu. Đúng thế, Fanchon, Landry vốn là hiện thân của lòng trung thực đáp. Tớ có lỗi, tớ biết mình có lỗi và tớ xấu hổ. Đáng lẽ tớ phải nói với cậu, tớ đã có ý định ấy, nhưng cậu làm mặt giận tới mức tớ không biết xử trí ra làm sao. Và nếu ngay hôm sau xảy ra sự việc, cậu tới nói với tớ một lời thân ái, thì chắc hẳn cậu không thấy bộ mặt giận dỗi của tớ. Chắc hẳn cậu biết ngay tớ tuyệt nhiên không đòi được trả ơn, và chúng ta đã là bạn bè, chứ không phải để lúc này tớ có ấn tượng xấu về cậu, và nhẽ ra tớ để mặc cậu tự xoay sở lấy với ma trời. Thôi chào lăng ri của nhà Bergson nha, cậu đi lo phơi quần áo cho khô đi và nói với bố mẹ, quả là nếu không có cái con bé dế mèn rách rưới ấy thì tối nay con đã uống no nước sông rồi. Nói xong, cô bé Fadette quay ngoắt và lại vừa đi vừa hát. Lăng Ri cảm thấy thật sự hối hận, không phải vì sẵn sàng kết thân với một cô gái tỏ ra có nhiều trí tuệ hơn là tấm lòng và không làm ai vui lòng với những lời thoái gốm guốc, nhưng nhờ có trái tim cao thượng, không muốn để lương tâm cắn rứt, cậu chạy theo Fadette. Này Fanchon Fadet, việc ấy phải được thu xếp và dứt khoát giữa chúng ta với nhau. Cậu không bằng lòng tớ và tớ cũng không bằng lòng bản thân mình. Cậu hãy nói cho tớ biết cậu ước mong cái gì và không muộn hơn ngày mai tớ sẽ mang tới cho cậu. Tớ ước mong không bao giờ gặp lại cậu nữa, Fadet nói rất gay gắt. Và bất luận cậu mang tới thứ gì, cậu có thể tin chắc là tớ sẽ dứt giả vào mặt cậu. Đó là những lời quá gay gắt đối với một người muốn chuộc lỗi. Nếu cậu không muốn nhận quà, có lẽ sẽ có cách khác giúp đỡ cậu và qua đó tỏ rõ với cậu là tớ muốn điều tốt chứ không phải điều xấu cho cậu. Thôi nào, cậu hãy bảo tớ phải làm gì để cậu vui lòng. Thế ra cậu không biết xin lỗi và mong muốn tình bạn của tớ hả? Fadet đứng lại và nói, xin lỗi thì đòi hỏi nhiều quá đấy. Lăng Ri đáp, cậu ta không thể không tự ái đối với một cô gái không hề được đánh giá theo lứa tuổi của mình và không phải bao giờ cũng ứng xử đứng đắn theo lứa tuổi ấy. Còn về tình bạn thì Fadet này, trí óc của cậu kỳ lạ lắm, tớ không dám tin chắc. Vậy thì, Fadet bảo giọng rành rọt và lạnh lùng, cậu muốn sao được vậy, anh chàng Lăng Ri sinh đôi à? Tớ muốn cậu xin lỗi, nhưng cậu không ưng. Nay tớ đòi hỏi điều cậu vừa hứa hẹn là tuân theo lệnh tớ vào ngày cậu được báo tin. Ngày ấy sẽ không muộn hơn ngày hôm sau lễ thánh Andos, và đây là điều tớ mong muốn. Cậu sẽ nhảy với tớ 3 bài sau lễ Misa, 2 bài sau kinh chiều và 2 bài nữa sau kinh nhật tụng, tất cả là 7 bài. Và suốt ngày hôm ấy, từ khi ngủ dậy cho tới khi đi nằm, cậu sẽ không nhảy một bài nào khác với bất kỳ ai, dù là con gái hay đàn bà. Nếu cậu không làm như vậy thì tớ biết con người cậu có 3 điều hết sức xấu xa, vô ơn bạc nghĩa, sợ sệt và không giữ lời hứa. Chào cậu, mai tớ chờ cậu ngoài cửa nhà thờ để mở đầu buổi khiêu vũ. Và cô bé Fadet đi về nhà, rút chốt cửa, bước vào nhanh tới mức Lăng Ri chưa nói được một tiếng trả lời thì cửa đã đóng kín và chốt lại. Chương 14. Thoạt đầu, Lăng Ri thấy ý kiến của Fadet kỳ cục, cậu bật cười hơn là giận dữ. Một cô gái điên dại hơn là độc ác, cậu nghĩ, và không vụ lợi, chứ không phải như người ta tưởng, vì món nợ phải trả đâu có làm gia đình mình phá sản. Nhưng ngẫm nghĩ, cậu thấy việc phải trả món nợ này quả là gay go chứ không đơn giản. Fadet nhảy rất đẹp, Lăng Ri đã từng thấy cô ta nhảy nhót ngoài đồng bên vệ đường với lũ trẻ mục đồng. Cô bé vùng dậy tựa một con yêu tinh nhỏ, sôi nổi. Người ta vất vả lắm mới theo kịp bước nhảy của cô ta. Nhưng cô bé không đẹp, ăn mặc lại lôi thôi, nên ngay trong ngày chủ nhật cũng không có một chàng trai nào ở độ tuổi Lăng Ri mời nhảy, nhất là trước mặt bằng dân thiên hạ. Cùng lắm, cũng chỉ có mấy anh chàng chăn lợn hay những cậu bé chưa chịu lễ băng thánh thể đầu tiên mới cho là cô ta đáng được mời, còn các cô thôn nữ xinh đẹp thì không muốn có cô ta trong buổi khiêu vũ của họ. Lăng Ri cảm thấy hoàn toàn bị sỉ nhục khi phải sánh đôi với một bạn nhảy như vậy, rồi nhớ lại là đã hứa nhảy với Madelon xinh đẹp ít nhất 3 bài. Cậu lo lắng không biết Madelon sẽ chịu đựng ra sao sự thương tổn lòng tự ái mà cậu bắt buộc phải gây ra khi không mời nàng nhảy. Vừa đói vừa rét và vẫn sợ ma trơi theo phía sau, Lăng Ri rảo bước, không nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không ngoái lại nhìn. Về tới nhà, cậu không khô quần áo và bảo không tìm thấy khúc sông bị cạn vì đêm tối, và thoát ra khỏi dòng nước rất vất vả. Xấu hổ không dám thú thật nỗi sợ hãi của mình, cũng không hề nhắc tới ma trơi hay cô bé Fadet. Vừa đi nằm, cậu vừa nghĩ còn sớm chán, chưa việc gì phải vội lo về hậu quả của buổi gặp gỡ tai hại vừa qua. Nhưng muốn thế nào thì muốn, cậu không thể ngủ ngon giấc. Cậu nằm mơ đến hơn 50 lần, trông thấy cô bé Fadet cưỡi lên lưng con quỷ lùn, hai chân dắt hai bên, còn con quỷ thì như một chú gà trống to tướng đỏ rực, quặp chặt giữa hai cẳng chân một chiếc đèn lồng, có cây nến phía trong tỏa sáng khắp cả một vùng đồng cỏ. Và Fadet biến thành một con dế mèn béo tròn như một con dê cái và hét lên bằng giọng dế mèn một bài hát mà cậu không hiểu nổi, nhưng luôn luôn nghe lặp đi lặp lại những từ cùng dần điệu. Đầu cậu muốn vỡ tung, và ánh sáng ma rơi rực rỡ khiến lúc thức giấc trước mắt cậu vẫn còn những dần sáng đủ màu xanh đỏ tím đen, tựa khi ta đăm đăm nhìn mặt trời hay mặt trăng. Trải qua một đêm hết sức mệt mỏi, trong suốt buổi lễ Misa, Longri ngủ gà ngủ gật và không nghe nổi lời thuyết giáo của cha xứ, tuy ông hết lời ca ngợi đạo đức và tài năng của thánh Ondos. Ra khỏi nhà thờ, Longri rủ rượi và quên hẳn chuyện Fadet. Nhưng cô gái đã đứng trước cổng, bên cạnh là Madelon xinh đẹp, người vẫn đinh ninh mình được mời nhảy đầu tiên. Nhưng vừa tới gần Madelon để ngỏ lời, Longri thấy giấy màng bước lên một bước và cao giọng nói với vẻ táo bạo chưa từng thấy. Nào Longri, chiều tối qua cậu mời tớ hôm nay nhảy bài đầu và tớ nghĩ là chúng mình không bỏ lỡ. Longri mặt đỏ như gấc và thấy Madelon cũng đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và tức giận. Cậu đánh bạo chống lại Fadet. Giấy màng này, cậu lên tiếng, có thể tớ đã hứa nhảy với cậu, nhưng tớ đã hứa trước với một người khác và lượt cậu sẽ đến sau khi tớ đã thực hiện lời cam kết đầu tiên. Không được, Fadet cả quyết đáp. Cậu nhớ nhầm đấy Longri, cậu không hứa với ai trước tớ hết, vì lời hứa tớ đòi hỏi cậu phải giữ là từ năm ngoái và chiều tối hôm qua cậu chỉ nhắc lại mà thôi. Nếu mà Madelon muốn nhảy với cậu hôm nay thì hiện có cậu anh em sinh đôi với cậu, giống cậu như đúc. Cô ta có thể nhảy với cậu ấy thay cậu. Người này cũng như người kia thôi. Giấy mèn nói phải. Madelon vừa đáp một cách kiêu hãnh, vừa nắm tay Sinvine nói hết sức ngây thơ, cả bốn chúng ta cùng nhảy. Đành phải vậy. Để khỏi làm thiên hạ chú ý, giấy mèn bắt đầu nhảy. Vẻ kiêu hãnh và lanh lợi chưa từng thấy. Giá ăn mặc lịch sự và cử chỉ dễ thương thì thật ngoạn mục, vì cô bé nhảy tuyệt vời và không một cô gái nào có được vẻ thanh thoát và tự tin của cô ta. Nhưng Fadet trang phục không đúng cách nên càng có vẻ xấu xí hơn thường ngày. Longri không còn dám nhìn Madelon vì buồn phiền và cảm thấy xấu hổ. Cậu thấy cô gái nhảy với mình sao mà gốm guốc trong bộ quần áo rách rưới. Cô bé ngỡ mình làm đẹp, nhưng cách trang điểm của cô chỉ tổ làm thiên hạ bật cười. Fadet đội một chiếc mũ vàng khè vì cất giữ lâu ngày, thay vì một chiếc mũ nhỏ lật ngược lên phía sau theo mốt mới trong dùng, thì lại là một chiếc mũ hai bên có hai cái tai to tướng rất rộng và rất dẹt. Mũ chụp xuống tận cổ làm cô bé có dáng dấp của người bà, với cái đầu đồ sộ như một cái đấu đựng lúa trên cái cổ khẳng khiu như cây gậy. Chiếc váy len thì ngắn cũng cỡn, và vì trong năm cô bé lớn nhiều nên hai cánh tay gầy guộc cháy nắng mặt trời thò ra ngoài tay áo tựa hai cẳng chân nhện. Nhưng cô ta lại mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt của bà mẹ để lại, mà cô ta rất lấy làm kiêu hãnh và quên không tháo bỏ lớp yếm phía trước mà hiện giờ bọn trẻ không ai còn dùng nữa. Fadet không thuộc lớp các cô gái hay làm duyên làm dáng và sống như một cậu con trai, không quan tâm tới gương mặt của mình, chỉ biết chơi đùa và cười cợt. Bởi vậy cô bé có vẻ một bà già bận quần áo ngày lễ. Người ta dè biểu lối ăn mặc xấu xí của cô ta không phải do sự nghèo khổ, mà do lối sống keo kiệt của người bà và đầu óc thiếu thẩm mỹ của cô bé. Chương 15. Sinvine ngạc nhiên không hiểu làm sao cậu em sinh đôi có thể ưa thích con bé Fadet mà cậu ta vốn ghét cay ghét đắng. Longri không sao giải thích nổi tình thế này và chỉ muốn chui xuống đất. Madelon thì rất giận, và tuy cô bé Fadet buộc hai đôi chân của họ phải hoạt động sôi nổi, gương mặt của họ vẫn buồn thiểu buồn thiêu. Nhảy hết bài thứ nhất, Longri bỏ trốn ngay ra vườn cây ăn quả. Nhưng một lát sau có cào cào đi theo với một chiếc lông cong và một cái ngù giả vàng trên mũ cát két, nên trông càng có vẻ điên khùng hơn ngày thường. Cô bé Fadet tới gặp cậu ta, kéo theo cả một lũ nhóc con ít tuổi hơn mình. Trông thấy cô bé với cả lô cả lốc ấy mà cô ta định dùng làm nhân chứng trong trường hợp cậu ta từ chối, Longri đành phục tùng và dẫn cô bé ra dưới rặng hồ đào tìm một nơi kín đáo để nhảy mà không bị người ta chú ý. Mai sau, phía ấy không có Madelon, cũng không có Sinvine và những người khác trong vùng. Cậu muốn lợi dụng cơ hội để làm tròn nhiệm vụ và nhảy điệu thứ ba với Fadet. Nhảy xong, Longri vội chạy đi tìm Madelon, mời nàng cùng tới ăn cháo dưới rặng cây xanh. Nhân vừa nhảy xong với những người đã hứa sẽ chiêu đãi, mà Madelon từ chối lời mời của cậu ta với thái độ có phần kiêu hãnh. Ngồi một mình trong xó, mắt Landry đẫm lệ, cậu thấy do hờn dỗi và kiêu hãnh, Madelon trông càng đẹp. Biết thế nàng vội ăn nhanh rồi đứng dậy nói to: "Chuông đã báo buổi kinh chiều, tôi sẽ nhảy với ai đây?" Nàng ngoảnh về phía Landry, đồ rằng cậu sẽ nói ngay với tớ. Nhưng cậu chưa kịp hé răng thì những người khác đã lên tiếng. Thế là không buồn đưa mắt trách móc hay thương hại về phía Landry, Madelon đi vào dự lễ kinh chiều với mấy chàng trai tán tỉnh mình. Buổi kinh chiều vừa chấm dứt, Madelon bước ra cùng với Pierre Opardo, theo sau có Jean Aladenis và Etienne Alaphilippe. Cả ba lần lượt nhảy với nàng, trong lúc Landry ngồi im nhìn ngó, còn cô bé Fadette thì vẫn ngồi trong nhà thờ tiếp tục hát những bài cầu kinh dài, như vẫn làm vào tất cả các ngày chủ nhật, vì sùng tín theo lời người này hoặc theo lời người khác để che giấu trò chơi của mình với quỷ sứ. Landry xót xa khi thấy Madelon không mảy may chú ý tới mình. Gương mặt nàng đỏ rực vì vui vẻ như một quả dâu tây, không chút buồn phiền do thương tổn lòng tự ái mà cậu đã bắt buộc phải gây ra. Thế là cậu ta nghĩ tới một điều mà từ trước tới nay chưa hề nghĩ tới. Cô gái có phần quá đỗm dáng, và dẫu sao cô ta cũng chẳng mấy tỏ ra gắn bó với mình, vì không có mình cô ta vẫn vui thích đến thế cơ mà. Quả là Landry biết mình có lỗi, ít ra cũng về bề ngoài. Madelon đã thấy cậu buồn bã biết bao dưới rặng cây, và nhẽ ra phải đoán là có điều uẩn khúc gì đó mà cậu muốn được giải bày. Thế nhưng nàng không mảy may quan tâm và vẫn vui như sáo trong lúc lòng cậu tan nát. Madelon nhảy xong ba bài, Landry bước tới gần định nói gì đó và cố sức thanh minh. Cậu không biết làm thế nào để dẫn nàng ra riêng một chỗ, vì cậu đang ở lứa tuổi chưa dám bạo dạn với phụ nữ. Rốt cuộc không nói được lời nào, cậu chỉ nắm tay nàng dắt theo mình. Nhưng nàng bảo, nửa giận hờn nửa tha thứ: "Ôi già Landry, rốt cuộc cậu tới mời tới nhảy hả?" "Không, không phải nhảy," Landry đáp, vì không biết giả vờ và không muốn lại thất hứa, "mà là nói với cậu một điều cậu không thể không nghe." "Ồ Landry, nếu có điều bí mật nói với tớ thì để lần khác," Madelon đáp và rụt tay về. "Hôm nay là ngày nhảy và vui chơi, đôi chân tớ chưa kiệt sức, còn giấy mèn đã làm chân cậu rã rời, thì cậu đi ngủ đi nếu cậu muốn, còn tớ thì tớ ở lại." Nói xong, nàng nhận lời Jacquemin Audou đến mời nhảy. Và khi nàng quay lưng lại, Landry nghe Jacquemin Audou đang nói với cô gái về mình: "Gã kia tưởng bài nhảy lần này thuộc phần hắn hả?" "Rất có thể như thế," Madelon gật đầu nói, "nhưng chưa đến lượt cậu ta thò mũi vào." Rất khó chịu về câu nói ấy, Landry ngồi lại để quan sát đường đi nước bước của Madelon. Thái độ khiếm nhã ra vẻ kiêu hãnh và bất cần làm cậu giận điên lên. Khi cô ta quay về phía Landry, thấy cậu nhìn lại với đôi mắt có vẻ chế giễu, cô ta nói vẻ thách thức: "Thế là Landry à, hôm nay không có ai nhảy với cậu đâu. Tớ bảo thật là cậu buộc phải quay lại với con dế mèn thôi." "Tớ sẽ vui lòng quay lại," Landry đáp, "vì tuy không phải là người đẹp nhất, Fadette vẫn là cô gái nhảy giỏi nhất trong lễ hội hôm nay." Landry đi quanh nhà thờ tìm cô bé Fadette và đưa cô ta trở lại trước mặt Madelon, rồi cùng nhau nhảy hai bài liên tục. Dế mèn kiêu hãnh và hài lòng không tả xiết, cô bé không che giấu nỗi hoan hỷ của mình. Đôi mắt đen láy long lanh, đầu ngẩng cao với chiếc mũ to tướng, trông tựa một con gà mái có màu. Nhưng chẳng may, thắng lợi của Fadette làm năm sáu cậu bé choai choai tức giận. Chúng vốn thường nhảy với cô bé và rất thích bước nhảy của cô ta, nay không làm gì được, bèn bắt đầu cà khịa, phê phán thái độ kiêu hãnh của cô gái và rầm rì bên tai cô với đủ các lời nhảm nhí. "Kìa, trong con dế mèn kìa, nó tưởng chài được Landry bạc bô đấy." Chương 16. Khi Fadette đi qua gần chỗ lũ trẻ, chúng kéo tay áo hoặc giơ chân ngán, làm cô ngã. Mấy đứa tất nhiên là quắt con và mất dạy nhất, đập vào tay mũ cô bé, làm nó chúi từ bên này sang bên kia và kêu toáng lên: mũ ca lô theo kiểu mụ pha đê." Cô bé tội nghiệp đưa tay hết gạt trái lại gạt phải, nhưng chỉ càng làm cho mọi người thêm chú ý. Họ bắt đầu bảo nhau: "Nhìn xem con bé dế mèn của chúng ta kìa, hôm nay nó may mắn làm sao được Landry bạc bô mời nhảy liên tục. quả thật nó nhảy đẹp, nhưng kìa, trông vênh vênh váo váo như một con ác là. Và có người quay sang Lân Ri bảo, này cậu Lân Ri tội nghiệp, nó bỏ bùa cậu hay sao mà cậu chỉ nhìn một mình nó, hay cậu muốn làm phù thủy để ít lâu nữa hù dọa người ta đấy. Lân Ri lấy làm tủi nhục, Selvine còn tủi nhục hơn, cậu vốn coi Lân Ri tốt đẹp và cao quý hơn tất cả, thế mà bây giờ cậu em đang tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Cả những người lạ mặt cũng bắt đầu dính vào, họ bảo nhau, quả là một anh chàng đẹp trai, nhưng sao cậu ta lại có ý nghĩ kỳ cục là đi say mê con bé gớm guốc nhất trong đám. Mà De Long bước đến với vẻ đắc thắng, nghe những lời chế giễu ấy, cô ta nói xen vào, các ông muốn gì nào, Lân Ri còn là một thằng bé con, và ở tuổi cậu ta miễn có người để nói chuyện là được rồi, người ta đâu có cần nhìn xem đó là một cái đầu dê hay một gương mặt thánh thiện. Sylvine vội khoác tay Lân Ri nói khẽ, thôi em ta đi thôi, nếu không thì sẽ phát cáu lên vì những lời người ta chế giễu, lăng mạ Fadet đang đổ lên đầu em. Anh không hiểu vì sao hôm nay em lại có ý nghĩ mời nó nhảy 4-5 bài liền, có thể nói là em tự chuốc lấy chuyện lố bịch. Hãy thôi cái trò đùa ấy đi anh gian em, thiên hạ đối xử tàn tệ và khinh miệt nó là điều hay đối với nó. Nó chỉ tìm kiếm có thế và nó thích thế, chứ chúng ta thì không. Đi thôi, sau kinh nhật tụng chúng mình sẽ quay lại, và em sẽ mời Madelon nhảy. Cô ta là một cô gái tử tế, anh vẫn luôn bảo là em quá say mê khiêu vũ, và vì thế đã làm những điều thiếu lý trí. Lân Ri bước theo anh mấy bước, nhưng cậu ngoảnh lại khi nghe tiếng ồn ào phía sau. Madelon và các cô gái khác đang xúi bọn con trai vừa nhảy với họ, chế giễu cô bé Fadet. Lũ trẻ con được những lời chế giễu ấy kích động, đánh một phát làm rơi mũ cô bé. Mái tóc đen dày xõa xuống lưng, cô bé vùng vẫy một cách giận dữ và đau khổ, tức giận đến phát khóc. Cô bé không làm sao lấy lại được chiếc mũ bị một thằng nhóc vô lại chọc vào đầu cây gậy. Thấy việc xấu xa, trái tim nhân hậu đối lập với bất công của Lân Ri trỗi dậy. Cậu tóm lấy thằng nhóc, tước chiếc mũ và cây gậy, vết vào mông cu cậu một gậy ra trò. Bầy trẻ vừa trông thấy Lân Ri đã bỏ chạy tán loạn. Cậu nắm bàn tay dế mèn tội nghiệp, trao trả chiếc mũ cho cô ta. Thái độ hăng hái của Lân Ri và sự khiếp hãi của lũ trẻ khiến đám đông xung quanh lại cười rộ. Người ta hoan hô Lân Ri, nhưng Madelon lại không muốn. Có cả mấy chàng trai ở độ tuổi cậu, thậm chí lớn tuổi hơn, ra vẻ chế giễu. Lân Ri đã hết xấu hổ, cảm thấy mình can đảm và đủ sức mạnh. Có một cái gì của người đàn ông nhắc cậu là cậu phải làm tròn bổn phận, không để người ta hành hạ một người đàn bà, dù đẹp hay xấu, lớn hay bé, mà mình đã từng mời nhảy. Nhận thấy cái cách người ta đứng về phía Madelon để nhìn mình, cậu bước thẳng tới trước mặt bọn Aladenis và Alaphilippe, bảo họ, này các cậu bảo sao, nếu tôi muốn tỏ ra chú ý tới cô gái kia thì cái đó làm thương tổn tới các cậu ở chỗ nào? Nếu thấy khó chịu thì sao phải quay đi để thầm thì, tớ không ở trước mặt các cậu hay sao? Các cậu không hề trông thấy tớ hay sao? Ở đây người ta bảo tớ còn là một thằng nhóc, nhưng cũng ở đây không một người đàn ông nào, thậm chí một chàng trai nào nói thẳng với tớ điều đó. Tớ muốn người ta nói với mình, và chúng ta sẽ xem người ta có hành hạ cô gái mà thằng nhóc này đã mời nhảy không. Sylvine không rời khỏi cậu em, tuy không tán thành việc gây nên cuộc cãi vã, cậu ta vẫn hết sức sẵn sàng ủng hộ em. Trong đám có 4-5 anh chàng cao hơn hai anh em sinh đôi hẳn một cái đầu, nhưng thấy hai anh em bạc bô cực kỳ kiên quyết, và thực ra cà khịa nhau vì một chuyện không đâu là việc cũng cần xem xét. Vì thế họ im lặng, nhìn nhau, như thể hỏi nhau ai có ý định đọ sức với Lân Ri. Không một ai lên tiếng, Lân Ri vẫn không bỏ tay Fadet, cậu bảo cô bé, cậu đội mũ vào nhanh lên phan sông, và chúng ta cùng nhảy, xem có ai tước mũ của cậu nữa không. Không, cô bé Fadet đáp, lau nước mắt, hôm nay tớ nhảy thế là đủ rồi, giả lại tớ coi là cậu đã hết nợ. Không, không đâu, phải nhảy nữa, Lân Ri bảo lòng sôi sục dũng khí và kiêu hãnh, sẽ không còn có chuyện cậu vì nhảy với tớ mà bị chửi rủa. Hai người tiếp tục nhảy, không ai nói lời nào, cũng không có cả cái nhìn cạnh khóe. Madelon và những anh chàng thắng tỉnh cô ta đã đi nhảy chỗ khác. Sau bài nhảy, cô bé Fadet rỉ tai Lân Ri, Lân Ri, bây giờ thế là đủ rồi, tớ hài lòng về cậu và trả lại lời hứa cho cậu. Tớ về nhà đây, tối nay cậu muốn nhảy với ai là tùy ý. Cô gái đi ra tìm cậu em đang quần nhau với những đứa trẻ khác. và biến đi nhanh tới mức Landry không biết cô ta vừa đi theo lối nào. Chương 17. Landry và Sylvine về nhà ăn tối. Thấy cậu anh rất quan tâm tới mọi việc vừa xảy ra, Landry kể lại việc tối hôm trước gặp rắc rối với ma trời ra sao, được cô bé Fades cứu thoát, hoặc do lòng dũng cảm hoặc bằng ma thuật như thế nào, và cô ta đòi phần thưởng là được nhảy 7 bài trong ngày lễ thánh Andos. Những gì còn lại cậu ta giấu biến vì không bao giờ muốn nói cho anh biết về nỗi sợ năm trước khi đi tìm anh chết đuối ra làm sao. Thế là khôn. Những ý nghĩ tâm tối ấy mà đôi khi trẻ con cho vào đầu óc chẳng bao lâu sẽ quay trở lại nếu người ta để ý đến và nhắc chuyện đó với chúng. Sylvine tán thành việc cậu em giữ lời hứa và bảo rằng những rắc rối do giữ lời hứa gây nên càng làm tăng thêm lòng yêu mến mà cậu em đang được hưởng. Nhưng trong khi lo sợ về hiểm họa Landry gặp phải trên dòng sông, Sylvine không hề nghĩ tới chuyện biết ơn cô bé Fades. Hết sức ác cảm với cô bé, cậu ta không mảy may muốn tin cô ta có mặt và cứu giúp Landry vì lòng nhân hậu, mà chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ. Sylvine bảo Landry, chính nó mưu mô với ma trời làm em rối trí và chết đuối, nhưng Chúa không cho phép vì em chưa bao giờ phạm trọng tội. Thế là con bé dế mèn độc ác lợi dụng lòng tốt và lòng biết ơn của em, buộc em hứa một điều mà nó biết rõ là tai hại cho em. Con bé ấy rất tồi tệ, tất cả bọn phù thủy đều thích điều ác, làm gì có phù thủy tốt. Nó biết rõ nó sẽ làm em bất hòa với Madelon và những chỗ quen biết trung thực nhất. Nó cũng muốn làm cho em gây sự đánh nhau, và nếu lần thứ hai Chúa lòng lành không bảo vệ em chống lại nó thì em đã rơi vào một cuộc gây gổ tai hại và gặp họa rồi đấy. Sẵn sàng nhìn sự việc qua con mắt cậu anh, Landry nghĩ có lẽ Sylvine nói đúng và không hề bênh vực cô bé Fades. Hai anh em nói chuyện về ma trời mà Sylvine chưa bao giờ thấy và rất muốn được nghe nói tới nhưng lại không muốn bắt gặp. Họ không dám nói với mẹ chuyện đó vì chỉ nghĩ tới không thôi bà đã sợ lắm rồi, và cũng không dám nói với bố vì ông chế giễu chuyện ma trời. Ông đã từng trông thấy ma trời từ hơn 20 năm nay mà chẳng hề để ý. Buổi nhảy còn kéo dài tới tận khuya, nhưng rầu rĩ và tức giận Madelon, Landry không muốn lợi dụng quyền tự do Fades trả lại cho mình. Cùng anh đi tìm bò ngoài đồng cỏ. Tới nửa quãng đường đi, Brice và thấy váng đầu, cậu chia tay anh ở cuối đồng cỏ. Không muốn em đi qua khúc sông cạn quen thuộc vì sợ ma trời hay dế mèn gây chuyện rắc rối. Sylvine buộc Landry hứa đi theo con đường xa nhất, chỗ có tấm váng đặt cối xay gió. Landry làm theo ý anh, thay vì vượt qua khúc sông cạn, cậu ta đi xuôi theo con đường hẹp dọc đồi Somoa. Landry không sợ hãi gì hết vì trong không khí vẫn có tiếng ồn vang vọng của lễ hội. Cậu ta vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhạc và tiếng nói của những cặp khiêu vũ và biết rõ ma quỷ chỉ chơi những trò ác độc khi cả vùng đã ngủ yên. Đi tới chân đèo, phía trước mỏ đá, Landry nghe tiếng nức nở. Thoạt đầu cậu nghĩ là tiếng chim mỏ nhát, nhưng càng bước tới gần càng nghe giống tiếng rên rỉ của người. Vốn sẵn lòng cứu giúp đồng loại, cậu ta đánh bạo bước xuống chỗ sâu nhất trong hầm đá. Người vừa khóc bỗng im bặt khi nghe tiếng chân bước tới.
Ai khóc ở đây thế?
Landry hỏi giọng đầy vẻ tự tin. Im lặng.
Có ai ốm đấy phải không?
Cậu ta hỏi tiếp. Vẫn im lặng. Landry định bỏ đi, nhưng cậu muốn nhìn kỹ vào giữa những đống đá và cây gai ngổn ngang xem sao. Chẳng mấy chốc, dưới ánh trăng vừa lên, cậu trông thấy một người nằm dài trên mặt đất, bất động như một xác chết. Hoặc quả đã chết thật, hay vì quá đau khổ mà nằm vật xuống đây và không muốn cho ai trông thấy nên không nhúc nhích. Landry chưa từng thấy hoặc sờ vào một người chết. Ý nghĩ người kia quả là một người chết làm cậu rất bối rối. Nhưng ý muốn cứu giúp đồng loại giúp cậu vượt qua nỗi sợ. Cậu kiên quyết bước tới sờ vào bàn tay người nằm kia. Thấy mình bị lộ, người này ngồi nhổm dậy ngay khi cậu ta bước tới gần. Landry nhận ra đó là cô bé Fades.